Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến câu 12, câu 17 đến câu 20. Khi ấy, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em hãy ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về, hớn hở nói, thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông, thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời ra xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời.
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5C, Phúc âm Thánh Luca chương 10, từ câu 1 đến câu 12, từ câu 17 đến câu 20, chủ đề anh em hãy ra đi. Tường thuật của Thánh Luca cho thấy không riêng gì các tông đồ mà tất cả các môn đệ đều được Chúa Giêsu sai đi rao giảng tin mừng. Ý nghĩa này lại được làm rõ thêm với con số 72. Đây là số dân của loài người mà sách Sáng Thế chương 10 đã liệt kê.
Đức Giêsu sai đi từng nhóm hai người vì việc loan tin mừng không thể mang tính chất cá nhân mà là việc của cộng đoàn, không thể độc quyền của riêng ai nhưng phải liên kết với nhiều người khác. Tuy nhiên, việc loan báo tin mừng trước tiên không phải là một phương thức hành động mà là lời cầu xin Thiên Chúa, chủ mùa gặt, đấng sai phái và điều động mọi người trong cánh đồng nhân gian. Chính Thánh Thần sẽ tác động, soi sáng và hướng dẫn. Nhưng Đức Giêsu cũng cho các môn đệ biết trước những hiểm nguy và thù nghịch mà họ sẽ gặp trên đường, chẳng khác nào chiên non vào giữa sói rừng.
Đây là sứ mạng cấp bách nên Đức Giêsu căn dặn đừng chào ai dọc đường, nghĩa là không nán lại hay chần chừ. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giêsu, vì thế việc rao giảng cho người ngoài Kitô giáo là công việc rất khẩn cấp mà tất cả mọi thành viên của giáo hội được kêu gọi để tham dự vào sứ vụ truyền giáo này. Bởi vì từ bản tính giáo hội là truyền giáo, giáo hội được sinh ra để ra đi. Ra đi để trao ban bình an, vì môn đệ Chúa là con cái của sự bình an, nên chủ yếu của việc loan tin mừng là đem đến bình an cho nhà này, bình an với Chúa và giữa mọi người với nhau. Loan báo tin mừng mà không mang lại bình an thì thật là vô nghĩa.
Còn nhiều chi tiết khác mà Đức Giêsu căn dặn, nhưng điều quan trọng là ra đi chứ không phải ở lại. Đó là một lệnh truyền. Cả cuộc đời của Thầy Giêsu là một hành trình, sinh ra ngoài đường, sống và rao giảng ngoài đường, cuối cùng chết cũng ngoài đường. Thầy luôn lên đường và không ngừng ra đi. Nên Thánh Gioan Phaolô II khẳng định, không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong giáo hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này. Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc. Nhưng loan báo hữu hiệu nhất là đời sống chứng tá của họ. Đúng như Liman Modi đã nói, các ngọn hải đăng không thổi còi ầm ĩ, chúng chỉ chiếu sáng.
Hiện nay dân số châu Á chiếm gần 2/3 thế giới, nhưng số người nhận biết Chúa chỉ có 2,5%. Còn dân số Việt Nam hiện giờ gần 90 triệu, chỉ có 6,5 triệu Kitô hữu, bằng 7,2%. Đúng là cánh đồng lúa chín mênh mông đang cần thợ gặt, nhưng công cuộc truyền giáo hiện thời đang ra sao? Dường như giáo dân, nếu không dám nói là phần đông các linh mục, tu sĩ, ngày càng ít quan tâm đến vấn đề truyền giáo, ngày càng quan rằng mình là người được sai đi. Để cắt nghĩa cho tình trạng này, cha Trần Kim Ngọc đã đưa ra 5 lý do là thiếu nhân lực truyền giáo, thiếu đào tạo, thiếu tổ chức, thiếu mục tiêu, thiếu cộng tác.
Thực ra, 5 điều trên chưa phải là lý do, mà chỉ là những yếu tố của một tình trạng, là tình trạng thiếu trưởng thành trong đời sống đức tin. Ngoài ra, trong một lá thư của cha Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cho thấy chính quyền muốn các nhà tu hành lao đầu vào việc xây dựng những nhà thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ, bày ra những cuộc ăn uống linh đình, để quên đi hoặc hoàn toàn dửng dưng trước sứ mạng mà Chúa Giêsu đã truyền cho giáo hội.
Chúng ta quen sống an nhàn trong một tổ chức quá đầy đủ, một giáo hội cơ chế quá an toàn, nên dần mất đi tấm lòng và tính cách của Đức Giêsu, một tấm lòng khao khát cho mọi người được ơn cứu độ và một tính cách luôn ra đi phục vụ với tất cả tình yêu. Con người hôm nay mong thấy được khuôn mặt Đức Kitô nơi chúng ta, khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường, với lối sống khó nghèo, thanh bạch, không túi tiền, không giày dép, không bao bì. Người châu Á hôm nay rất dễ đón nhận người tông đồ biết sống khổ hạnh, thoát tục, trầm tư, nhân từ, phục vụ. Với khuôn mặt của Đức Kitô, chúng ta mới tỏa ngát hương thơm của Ngài, để có thể nâng con người lên với đấng tuyệt đối.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai chúng con vào thế giới, tùy hoàn cảnh mỗi người ở giữa đời, để con loan tin mừng khắp mọi nơi.
Nhưng xem ra con chưa quan tâm tới, vẫn còn giữ đạo mong lung xa vời, chỉ muốn sống đời mình cách thảnh thơi, chẳng tha thiết tới điều Chúa mong đợi.
Xung quanh con có nhiều người dân ngoại, sống bơ vơ trong tình cảnh lạc loài, không tìm được ý nghĩa trong hiện tại, chẳng thấy đâu lẽ sống của ngày mai.
Bao người đói khát cơm áo gạo tiền, nhưng không bằng họ đói khát tình thương, còn hơn nữa đói khát Chúa thiên đường. Cuộc đời họ biết bao là gai chướng.
Họ mong được tự do và kính trọng, muốn là mình trong tình nghĩa đệ huynh, nên cần gặp được ai biết đoái hoài, có trái tim bao dung và quảng đại, biết sống chân tình đem lại an vui, khơi sáng niềm tin đã bị dập vùi.
Cuộc đời con đã là Kitô hữu, nên đừng quá bận tâm về chính mình, mà phải thấy được chương trình của Chúa, thấy ơn ban và sứ mạng đã trao, để hăng say và hăm hở đi vào, là loan báo tin mừng cho thụ tạo.
Cho con thấy đời mình đẹp biết bao, vì tin mừng mà con đi loan báo. Xin cho con được trở nên nhân chứng, dám sống điều mà mình đã tuyên xưng.
Amen.
Sure. trong tâm hồn, bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi.
Con Chúa đã sai đi để mang tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Lòng con không hề nao núng, dù qua muôn ngàn gian khó Chúa luôn ở cùng. Liên kết trong tình Ngài, con vui dấn thân miệt mài.
Lời Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn, bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi.
Này đây Chúa đã sai con để mang an bình tươi sáng đến cho mọi người. Đời con trở thành nhân chứng, niềm tin rất dịu đưa bước những ai xa lạ. Trong Chúa con vững vàng ra đi, sống cho sự
ban cho. Này con dâng lại cho Chúa đáp ơn tình Ngài. Niềm vui con là chính Chúa, hạnh phúc con là nơi Chúa đấng con tôn thờ. Con hát câu ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn, bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi. Bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa.